Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã học về nền tảng căn bản của sự cầu nguyện theo ý Chúa. Hôm nay chúng ta đến bài số 6 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 3 của bài học Cha Trên Trời về liên hệ căn bản với Chúa khi cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Cha Trên Trời, phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Chúng ta nhớ điều đó là khi chúng ta được cứu đó, chúng ta được cứu trong sự liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu. Nhưng mà chúng ta không được cứu cách độc lập ra khỏi mọi người khác, mà chỉ mình với Chúa Giê-xu. Chúng ta được cứu vào trong thân thể của Chúa là Hội Thánh. Không ai được cứu độc lập với người khác hết. Chúng ta được cứu, và khi chúng ta được cứu thì Kinh Thánh ở trong Cô-rinh nói là chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể của Chúa là Hội Thánh. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, nó có một cái sự liên đới của những người thuộc về Chúa. Cầu nguyện trong sự liên đới là thân thể Chúa. Và đây là một điểm nhắc nhở nữa, là chúng ta thường xuyên cầu nguyện không dính líu tới những người xung quanh, không dính líu tới Hội Thánh, không dính líu nhiều khác, giữa mình với Chúa thôi à. Và chỗ này nhắc nhở cho chúng ta là không có cái chỗ đứng riêng một mình giữa mình với Chúa. Chúng ta đứng trong thân thể Chúa, trong cái cộng đồng dân Chúa để đến với Chúa. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều đó, là chúng ta được cứu vào trong dân của Chúa. Và cái sự liên hệ này rất lớn. Tôi đọc một vài câu ở đây. Roma đoạn 9 câu 25-26: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải là dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài có phán cùng họ rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta đâu, lại cũng nơi đó họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chỗ mà Chúa thương và gọi là con Đức Chúa Trời hàng sống là sao? Là cái chỗ thuộc về dân của Chúa. Trong cộng đồng đó chúng ta được thuộc và được gọi là dân của Chúa. Cho nên sự liên hệ của chúng ta với nhau đó định nghĩa rất nhiều và uốn nắn rất nhiều hậu quả hay là hiệu quả của sự cầu nguyện chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có gãy đổ trong hội thánh đi, có ai giận mình giận ai đó, không giải quyết để đó là nó lập tức làm hư hỏng chuyện cầu nguyện mình liền. Hư liền à? Có ai đang giận tôi là nguy hiểm lắm nha. Nếu tôi giận ai cũng vậy. Chúa nói mà, Chúa nói là khi người đi thờ phượng mà có sự hụt hạt khó khăn gì với ai, khoan đi thờ phượng đã, để cái chuyện thờ phượng qua bên, giải quyết cái chuyện kia đã, tại vì nó sẽ làm hư hỏng mọi chuyện thờ phượng của các ngươi, cho tới khi liên đới này có trong cái sự nối kết với nhau rõ ràng trong thân Chúa. Ở trong chương nhất đoạn 3 câu 7 thì nói rằng khi vợ chồng mà hụt hạt với nhau đó, mà không giải quyết đó thì sao? Thì lời cầu nguyện của anh em cũng sẽ bị mất hiệu quả đó. Cho nên vấn đề liên hệ con dân của Chúa, khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói là lạy cha chúng tôi, dạy cha chúng con ở trên trời, bây giờ nó có một cái nghĩa khác á. Nó không phải là cái câu nói không, nó cái câu là mình mở miệng mình nói lạy cha đó, là trong đó cái công việc của Đức Thánh Linh làm trong lòng, đặc ân Chúa ban cho, sự đặc thù của sự liên hệ đối với Chúa, và bây giờ sự liên hệ với con dân Chúa nó nằm ở trong căn bản của sự cầu nguyện. Và không có cái căn bản đó thì mình lòng trọng không có hiệu quả và cũng không thành đạt được điều mà Chúa muốn ban cho. Tôi muốn nói thêm một vài áp dụng nữa khi chúng ta nói về chữ lạy cha. Rồi tôi nhắc lại đó là khi Chúa Giêsu nói là cầu nguyện như vậy, bắt đầu với sự liên hệ với cha, nghĩa là Chúa không muốn nói cho chúng ta đó, cầu nguyện thì phải bắt đầu với chữ lạy cha, chứ không có nói lạy Chúa được hay là không có dùng chữ khác được. Có người nói là hồi nào giờ con cầu nguyện là con nói là thưa Chúa hay là lạy Chúa Giêsu, bây giờ con phải đổi không? Không phải cái chuyện dùng chữ cho đúng, nhưng mà hiểu rằng ở trong cái chỗ này là một cái sườn, là một cái nguyên tắc, và bắt đầu vào sự cầu nguyện đó là để thiết lập cái vấn đề liên hệ với Chúa và để cho cái sự liên hệ này bành trướng và trở thành cái căn bản của sự cầu nguyện. Chẳng hạn như chúng ta bắt đầu nói là lạy cha, rồi chúng ta mới nói lúc nãy đó, chỉ gọi Đức Chúa Trời bằng cha trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, trong công việc tại thập tự giá của Chúa thành đạt cho chúng ta. Chỉ có công việc của ân điển của Chúa tại thập tự giá, chúng ta mới có thể gọi Đức Chúa Trời bằng cha. Cho nên khi chúng ta tới mở miệng nói là cha chúng con ở trên trời, thì Chúa nói ngừng lại đã. Suy nghĩ thêm về nền tảng của chỗ mà mình gọi Chúa là cha. Suy nghĩ về thập tự giá, suy nghĩ về sự ban phước tại thập tự giá, suy nghĩ về ân điển đã được nhận tại thập tự giá, tình yêu đời đời tại thập tự giá, sự chiến thắng tại thập tự giá, sự bảo toàn tại thập tự giá. Cầu nguyện trên căn bản đó đã, trước khi mà đi tới những chỗ khác, thì mới mở ra một sự liên hệ càng sâu đậm hơn. Chứ đừng nói lại cha rồi chỉ là để gọi Chúa bằng cha rồi thôi đi. Chúng ta thấy điều đó rất rõ ràng ở trong Ephesos. Khi chúng ta dở Ephesos và rõ ràng đây là điểm mà Phaolô dạy dỗ cho chúng ta trong cái mẫu mực là phải theo gương của ông. Ông cầu nguyện như thế này, mở đầu như thế này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, ông chỉ mở đầu ra. Lại cha chúng tôi trên trời đó giống như vậy. Ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thì ông không ngừng lại được ngay chỗ đó. Từ câu 3 cho tới hết câu 14 đó, trong nguyên bản nó chỉ là một câu thôi. Mà khi ông mở miệng, ông nói rồi ông ngừng được, ông nói tiếp, ông nói sao? Ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt Ngài. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu Ngài. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định Ngài đã từ lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm thành sự trước đó trong kỳ mãn hồi hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Chúng ta nhớ đây là câu sao lại cha chúng con trên trời đó. Ông chỉ mở miệng ra câu đó và từ cái câu đó nó ra biết bao nhiêu cái khía cạnh về sự liên hệ với Chúa. Ấy cũng là trong ngày mà chúng ta đã dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho mọi sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Khi Phaolô mở miệng ra và nói lại cha chúng con ở trên trời, ngợi khen Đức Chúa Trời, cha Đức Giêsu Christ chúng ta, thì từ cái chữ cha đó, trong cái sự liên hệ đó, ông thiết lập điều mà Chúa đã làm, Chúa đã ban cho như thế nào. Từ trong sự Chúa chọn chúng ta, Chúa ban cho mọi thứ phước thiêng liêng, Chúa làm nên thánh không chỗ trách được, Chúa thương yêu định trước trở thành con nuôi, tất cả mọi điều đó là cái căn bản. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta bắt đầu lạy cha chúng con ở trên trời và suy nghĩ tới những điều đó và để những điều đó thẩm định ý tưởng của chúng ta, cái lòng mong đợi của chúng ta, xoay hướng cái giá trị của chúng ta, thì không ai cầu nguyện như vậy mà lại lo tưởng chuyện đời này không mà thôi. Không ai cầu nguyện như thế này, hiểu rõ những cái giá trị như thế này mà Sau khi cầu nguyện xong thì chuyện trước mặt là chuyện thứ tự ưu tiên. Không, mình cầu nguyện này xong là tất cả mọi chuyện như mình nói trên thế gian này nó mờ dần đi hết. Nó mờ dần đi hết, nó có cái chỗ đứng của nó hết. Vì sao? Vì cái căn bản đời đời được thiết lập. Cho nên khi chúng ta nói về lạy cha mở ra những cái cửa như vậy. Chẳng hạn như chúng ta nói về lạy cha, chúng ta nhớ câu trong Thi Thiên 103 là Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Thì chúng ta có thể đem cả cái Thi Thiên 103 vào để có thể cầu nguyện trong sự thương xót của Chúa. Tôi biết là không có nhiều thời giờ để đọc, nhưng mà để dỡ ra Thi Thiên 103 để chúng ta thấy khi nó là lạy cha và lời Chúa cho chúng ta thấy điều đó, hiểu điều đó thì nó là hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, rồi kể ra các ân huệ ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm bảo trừ độ cho ngươi. Tiếp tục và tiếp tục sống động ở trong sự liên hệ mà Chúa ban cho trong chữ lạy cha chúng con. Nghĩa là Chúa Giê-xu đang muốn nói như thế này, là trước khi chúng ta đi vào những điều mà lòng mình đang đè nặng hay là có những quan tâm đó, thì mình phải để cái thứ tự ưu tiên trước, và cái thứ tự đầu tiên hơn hết là suy niệm về sự ban cho của Chúa trong sự liên hệ của chúng ta với Ngài. Thưa anh chị em, nhiều khi mình đâu có điều đó, phải không? Mình vô cầu nguyện đâu có để thì giờ để suy niệm về điều đó. Cho nên bây giờ mình phải tập, vì Chúa nói sao? Khi các ngươi cầu nguyện phải làm như vậy. Vào cầu nguyện khoan nói đã. Vào cầu nguyện xin lời Chúa cho con hôm nay hiểu thêm, chú trọng thêm, nối kết thêm về một cái khía cạnh về sự liên hệ với Chúa. Có thể hôm nay là nói về sự chọn lựa của Chúa đời đời. Ngày hôm sau, gia hạn mới đọc Kinh Thánh trong Phi-e-rơ về, nói con sẽ cầu nguyện sự trông cậy sống mà Chúa ban cho trong Chúa Giê-xu Christ. Nó đi từ cái bước đó và nó ảnh hưởng chúng ta rõ ràng khi chúng ta gọi là Abba lạy cha. Không phải chỉ là danh xưng mà thôi, nó là một sự liên hệ lớn. Cho người bên cạnh và nói, không phải nói thôi, không phải chỉ là nói danh xưng thôi. Cho chúng ta nhớ điều đó. Thứ hai, muốn nói tới đó là vấn đề cầu nguyện với phước hạnh từ nơi Chúa. Cầu nguyện với phước hạnh từ nơi Chúa. Một lần nữa khi nói chữ lạy cha đó, và ngay cả trong sự liên hệ của chúng ta, khi nói về cha thì nói về nhiều sự ban ơn. Cha làm cho con, cha ban cho con những thứ đó. Kinh Thánh muốn cho chúng ta khi tới với Chúa đó, cũng tới trong cái sự hiểu biết thâm sâu đó. Đó là khi chúng ta tới với Chúa thì tới với sự hiểu biết rằng Chúa đầy tràn những phước hạnh để ban cho chúng ta. Và sự hiểu biết này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không thì chúng ta thường xuyên tới để mặc cả với Chúa, đòi hỏi nơi Chúa làm cách này cách kia, này nỉ làm sao để mà thuyết phục Chúa cho được, kẻo không thì Chúa không làm đó. Nó hoàn toàn khác thái độ của Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Bắt đầu ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 6 thì Chúa đòi hỏi như thế này. Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở đạp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa này có hai điều phải có khi một người tới với Chúa. Thứ nhất, phải tin rằng có Chúa. Như vậy không đủ. Phải tin rằng Chúa là đấng ban cho những người tìm kiếm Ngài. Là Chúa nói khi mà tới với Chúa thì Chúa đòi hỏi hai điều. Thứ nhất là tin có Chúa, thì rõ ràng là không tin có Chúa thì ai cầu nguyện chi. Phải không? Nhưng mà cái phần thứ hai nhiều khi là mình lại quên. Chúa nói là không thể làm đẹp ý Chúa nếu mà thiếu phần số 2. Đó là tin rằng Chúa là đấng ban cho. Chúa là đấng hay ban cho, Chúa là đấng ban thưởng những kẻ tìm kiếm Ngài. Nghĩa là Chúa nói là khi chúng ta tới với Chúa là hiểu như thế này. Chúa sẵn sàng để ban cho, Chúa có quá nhiều điều để ban cho và Chúa đang chờ đợi chúng ta tới để mà ban cho. Và đó là một thái độ hoàn toàn đổi khác ở trong tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Nhưng mà chúng ta cần hiểu thêm trong sự suy nghĩ này. Matthew đoạn 6 mà nãy chúng ta đọc lên ở phía trên. Chúa nhắc điều này. Khi các ngươi cầu nguyện đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ. Vì sao? Vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi xin Ngài. Chúa nói Chúa biết rồi. Vấn đề không phải là tới nói cho nhiều, Chúa nhậm lời để ban cho. Chúa nói không có cái chuyện đó. Không cần thiết. Vì sao? Vì Chúa đã sẵn lòng, sẵn sàng để ban cho. Giở lại tới câu số 31, cũng đoạn đó. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa nói là khi các ngươi đến cầu nguyện đừng có lo về cái chuyện phước hạnh. Phước hạnh đầy tràn, phước hạnh luôn luôn ban cho. Cha các ngươi đã biết các ngươi cần gì rồi, phước hạnh chắc chắn sẽ có đầy tràn tất cả mọi điều. Nghĩa là ở nơi đây đó, khi chúng ta tới, cái vấn đề của chúng ta không phải là để xin phước hạnh hay là cầu Chúa ban cho, vì Chúa nói điều đó ta sẽ ban cho dư đầy rồi. Vấn đề là làm sao để tấm lòng của chúng ta đứng đúng chỗ để sự ban cho của Chúa thay đổi chúng ta, mà chúng ta có thể sử dụng những điều mà Chúa ban cho trong mục đích của Chúa. Phaolô nói điều đó ở trong sách Philip đoạn số 4. Ông nói như thế này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Ông nói là anh em đến với Chúa gọi là lạy Cha chúng con trên trời, phải không? Xưng Chúa là Cha trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì anh em nhớ rằng Cha của chúng ta Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta đến trong điều đó, chúng ta nhớ kinh nghiệm trong hội thánh của chúng ta thì có trong những năm hầu việc Chúa, Chúa ban cho mọi sự được đầy đủ. Nhưng mà có lẽ kinh nghiệm mới hơn với tôi đó là khi tôi bắt đầu làm ở BBC á. Tại vì khi bắt đầu thì chính mình cũng biết và nhiều người nhìn mặt. Cái này không phải chuyện của anh làm, anh không có cái ơn trong cái chuyện này. Cái mặt của anh không có không đi gây quỹ được. Cái mặt này để đi dọa anh ta chứ còn vô mà gây quỹ ai cho. Mà thiệt ra tôi không biết gây quỹ làm gì, không biết nói làm sao, không biết cái gì hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng là hãy làm tới đâu thì Chúa cung cấp tới đó. Không biết ở đâu ra, không biết tại sao không tới. Hãy cái gì sức mình làm tới đó thì Chúa ban cho tới đó. Mà sức mình làm tới hơn nữa thì Chúa ban cho thêm nữa. Nó là cái chuyện Chúa ban phước và Chúa cung cấp, nó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là biết Chúa đang làm gì mà Chúa hướng dẫn cái chỗ nào và đi làm cái chỗ đó, đó. Làm chuyện Chúa muốn, cái thời Chúa muốn, gặp những người Chúa muốn thì mọi chuyện khác nó xảy ra. Và mình hiểu điều đó cho nên đời sống của chúng ta, vấn đề phước hạnh không phải là cái chuyện tìm kiếm đâu. Tìm kiếm Chúa, mọi cái chuyện khác sẽ dư dật tới nỗi mà mình không có thể nào sử dụng cho hết, trừ ra là đem lên để mà ca ngợi Chúa. Ở trong Jeremy đoạn 31 câu 9 thì Chúa nói như thế này: Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó nài xin ta. Ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã, vì ta là Cha cho Israel. Còn Ephraim là con đầu lòng ta. Cha thường dẫn con nhỏ đi, có ai dẫn để mà thả nó mấy chỗ cho nó té đâu. Dẫn cho đi con đường thẳng như ta là Đức Chúa Trời, ta sẽ dẫn con khi nó tới xin. Khi nó tới xin ta sẽ dẫn nó đi con đường của sự bằng thẳng, sự ban phước lành. Cho nên chúng ta bảo đảm điều đó là khi chúng ta nói là lạy Cha, chúng ta biết rằng phước hạnh của Chúa dư dật mà chúng ta sẽ chỉ có tôn ngợi Chúa, và chúng ta muốn đời sống của mình được thay đổi để chúng ta có thể sử dụng những điều đó theo đúng ý của Ngài. Nhiều điều mà Chúa ban cho về phước hạnh của sự hướng dẫn, của sự khôn ngoan, chúng ta không có thời giờ để mà nối kết thêm. Nhưng mà đó là thí dụ trong sự cầu nguyện của chúng ta. Ngừng lại, đừng có chạy quá nhanh. Chúa nói khoan, ngừng lại để mà suy nghĩ về điểm này. Để tôi hỏi cho anh chị em trả lời thử là mình có tìm kiếm những gì hơn là chính Chúa hay không? Chúng ta có tin rằng Cha của chúng ta ở trên trời là đấng tốt lành không? Đấng đầy ân sủng không? Đấng ban cho không? Đấng giàu có không? Đấng khôn ngoan không? Đấng quyền năng không? Đấng yêu thương không? Đấng toàn vẹn không? Mà nếu Chúa là tất cả những cái đó thì mình hỏi, mình trả lời hết rồi, bây giờ mình lo gì nữa? Mình lo gì nữa? Bây giờ đâu có gì nữa để lo đâu. Chạy gì nữa? Tìm gì nữa? Không có cái gì nữa hết, trừ ra như thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời. Cho con đứng vào chỗ ý của Chúa, nước của Chúa, chuyện của Chúa, tất cả những cái đó. Vì bây giờ con bắt đầu học tập để đeo đuổi, muốn theo. Hồi trước thì con không lạy Cha, hồi trước thì chuyện của con vọng cửa, con muốn nói này nói kia, kèo nèo làm sao để Chúa làm. Chúa nói chi vậy? Chi vậy? Mà hễ mình còn kèo nèo làm như vậy, mình đâu có đứng chỗ để nhận được. Giống như là Chúa có một cái thúng lớn để đổ cho mình có cái ly nhỏ xíu. Chúa nói khiêng cái ly nhỏ tới làm chi vậy? Đi kiếm cái gì lớn hơn. Cho tới khi cuộc đời của mình nó mở ra đó, mới có chỗ để mà chứa phước hạnh. Mà mình kèo nèo chắc bó những cái chuyện nhỏ nhỏ, không thấy được cái ơn. Chúa có đổ bao nhiêu nó cũng đâu có nhận được, cũng đâu có sử dụng được. Và đó là khác biệt của đời sống mình anh chị em. Là mình quá nhỏ, chuyện mình tìm quá ít, đeo đuổi Chúa của mình quá tầm thường như mọi người. Chúa nói đâu có, con sống cho chuyện đời đời mà. Con có gia tài mà ta bảo đảm cho cả thiên đàng mà. Bây giờ con đứng vào cái chỗ để ta làm công việc đời đời ở trong con chứ. Và đó là chỗ chúng ta cầu xin Chúa. Là lạy Cha chúng con ở trên trời trong ân điển phước hạnh Chúa. Điểm thứ ba này cũng khá quan trọng, chúng ta phải chú ý tới. Đó là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện dưới bổn phận với Chúa. Chúng ta cầu nguyện dưới bổn phận với Chúa. Tại vì trong sự liên hệ gia đình của con người, khi chúng ta gọi cha, có cha trong gia đình thì sao? Quyền lợi của người con trong gia đình có thiệt. Tại vì chẳng hạn như người ngoài đường vô nhà mà vô tủ lạnh lấy đồ ăn là mình được rồi. Hay là vô nhà kiếm giường ngủ mình đâu cho đâu. Còn con nó về nó lấy nó ăn, nó vô giường ngủ mình đâu nói gì đâu. Chuyện nhà nó mà. Nhưng mà nó bước vào nhà là nó có bổn phận với cha. nó có sự liên hệ, nó có một hệ thống để liên hệ. Và Chúa trách móc dân sự Chúa rất nhiều. Và những lời trách móc này đến với chúng ta như là lời cảnh cáo, lời chỉ bảo, lời khuyên dạy để chúng ta phải chú ý. Chúng ta đọc một vài câu ở đây. Jeremy đoạn 3 câu 4 câu 5. Chúa nói như thế này: từ nay về sau các ngươi há chẳng kêu đến ta rằng: hỡi cha tôi, Ngài là đấng dẫn dắt tôi khi tôi còn trẻ hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi, nuôi cơn giận đến cuối cùng hay sao? Này ngươi giàu nói vậy mà cũng cứ phạm tội theo lòng mình muốn. Chúa nói là khi ngươi tới cầu nguyện thì mở miệng ra: cha ơi, rồi dùng sự liên hệ đó để mà kêu nài là: xin cha đừng giận con nữa, chả lẽ giận con hoài sao, chả lẽ buồn con hoài sao? Thì Chúa nói là ngươi dùng liên hệ đó mà làm sao? Nói cái miệng không à, còn không có tôn trọng sự liên hệ đó. Cái miệng thì nói như vậy mà cứ phạm tội hoài. Các ngươi dẫu nói như vậy mà cũng cứ phạm tội hoài. Xin chúng ta dỡ ra trong Ma-la-chi đoạn 1. Đây là điều mà chúng ta cũng cần nghe câu hỏi này. Chúa hỏi dân sự Chúa và Chúa hỏi chúng ta mỗi người nữa trong Ma-la-chi đoạn số 1 câu số 6. Chúa nói như thế này: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Đó là cái luật rõ ràng phải không? Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Thì Chúa hỏi tiếp: vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Chúa Trời vạn quân phán vậy: cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ, khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng: chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: chúng tôi có làm ô uế danh Ngài ở đâu? Ấy là điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Chúa Trời đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó không phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa nói là khi chúng ta tới nói lạy cha đó, cẩn thận. Đừng có lạy cha rồi Chúa hỏi rằng như vậy sự tôn kính của ta ở đâu? Nếu ta là chủ, sự kính sợ ta ở đâu? Nếu chúng ta đem áp dụng nó nhiều khía cạnh lắm chứ. Không, trong đời sống theo Chúa, Chúa hỏi là các ngươi tới nói là lạy cha thì sự thờ phượng ta ở đâu? Tại sao nói lạy cha mà cứ đi trễ giờ miết vậy? Chúa hỏi là lạy cha đó, Chúa là đấng ban cho tất cả mọi sự, thì tại sao sự dâng hiến là cắt chỗ này cắt chỗ kia, tại sao chuyện này chuyện nọ? Nếu lạy cha chúng con ở trên trời thì tại sao giận nhau chỗ này giận nhau chỗ kia mà không giải quyết? Chúa nói nhiều thứ lắm. Chúa nói là khi mà nói lạy cha đó thì sự kính trọng ta ở đâu? Khi nói ta là chủ thì sự kính trọng ta ở đâu? Chúa đòi hỏi điều đó. Chúa đòi hỏi là khi chúng ta tới thưa với Chúa rằng lạy cha đó, nó có một cái bổn phận của chúng ta, nó có một cái trách nhiệm, nó có một cái lời hứa rằng lạy Chúa, khi con cầu nguyện lạy cha đó, con sẽ sống trong sự vâng phục Chúa. Và khi con gãy đổ thất bại đó, con sẽ đứng lại trong ân điển tha thứ của Chúa. Ở trong Matthew thì nói là lạy cha chúng con ở trên trời. Khi mà nói ở trên trời, chúng ta suy nghĩ sự liên hệ của Chúa là đấng ở trên trời thì sao? Chúng ta suy nghĩ gì? Sách Truyền Đạo dạy cho chúng ta điều này ở trong đoạn 5 câu số 2. Khi các ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình, thà lại gần mà nghe hơn là dâng của lễ của kẻ ngu muội, vì nó không hiểu biết điều mình làm ác. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Chúa nói là nhiều khi đó, mình vô mình hấp tấp cứ nói. Vô cái bụng muốn gì là nói, cái miệng muốn gì là nói. Chúa nói khoan, các ngươi hiểu một điều, ta trên trời, ngươi dưới đất, ta nói các ngươi nghe. Các ngươi vào để mà nghe, chứ các ngươi không vào để mà nói. Và Chúa nói đó là cái sự liên hệ căn bản đó, là lạy cha chúng con ở trên trời, là lạy cha chúng con ở trên trời thì ngồi yên để nghe đó. Vào mở miệng lạy cha là im đã, nghe lời Chúa nói, nghe Đức Thánh Linh dạy, nghe lời của Chúa khuấy động trong lòng. Chứ mình vô là lạy cha con trên trời rồi xong rồi, con muốn cái này, con cần cái kia. Chúa nói khoan, ngươi khá ít lời, ta ở trên trời ta nói, ngươi dưới đất ngươi nghe. Đó là một điểm nữa khi chúng ta cần chú ý tới là lạy cha chúng con ở trên trời. Chúng ta nhận biết rõ ràng điều đó. Chúa đòi hỏi một sự vâng phục, Chúa đòi hỏi một sự kính trọng, Chúa đòi hỏi một sự liên hệ rất rõ ràng của lời của Chúa cho chúng ta. Vậy khi chúng ta nói lạy cha, Hebrew nhắc cho chúng ta một điểm nữa. Chúng ta dỡ ra trong Hebrew đoạn số 12. Và Chúa nói như thế này: khi các ngươi nói lạy cha đó, thì các ngươi phải đi ở trong cái con đường này, con đường của sự vâng phục, sự kỷ luật của Chúa. Câu số 4: anh em chống trả với tội lỗi còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào mà con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Chúa nói điều gì vậy? Chúa nói là tất cả mọi điều Chúa làm, sự sửa phạt để chúng ta dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Chúa nói khi chúng ta tới mà nói là lạy cha chúng con ở trên trời, thì chúng ta cũng nói với Chúa rằng là Chúa con muốn giống như Ngài. Chúa làm bất cứ điều gì Chúa cần làm để con giống như Ngài. Đó là lời cầu nguyện của tấm lòng con. Là con có nhiều tội lỗi, con có sự mà Chúa cần sửa, xin Chúa cứ sửa. Vì khi con nói lại cha đó, thì con đứng vào trong chỗ không dễ ngươi, không coi thường cái sự sửa phạt của Chúa, nhưng con muốn đi cái con đường mà Chúa dẫn con đi để con dự phần trong sự thánh khiết Chúa. Anh chị em, mầu nhiệm vô cùng khi chúng ta thưa với Chúa rằng lạy cha chúng con ở trên trời. Đứng một cái chỗ của sự ban cho rất lớn, một sự thay đổi thâm sâu trong đời sống của mình, để có thể tận hưởng Chúa, để có thể sống cho Ngài trong đời này. Cho nên bây giờ nó có ý nghĩa khác hơn phải không? Nó đi sâu hơn với chúng ta phải không? Khi chúng ta nói lại cha.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúng tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài. Là Đấng Chủ Tế của muôn loài, lòng nhờ cậy nơi Chúa, lòng nhờ cậy nơi Chúa tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Là Đấng Chủ Tế của muôn loài, lòng nhờ cậy nơi Chúa, lòng nhờ cậy nơi Chúa tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, hallelujah.